Chương 172, nhất định phải có người sống xuống dưới, chương 172, nhất định phải có người sống xuống dưới. Thiên chính cao ốc đang run rẩy. Đây không phải là phổ thông chấn động, mà là từ nền tảng chỗ sâu chuyển đến dây gì. Tiếng nổ liên tiếp không ngừng, giống như là quân bài domino, từ tầng dưới chót một đường lan tràn lên phía trên. Hắn điên rồi. Cao Minh quát, hắn tại cao ốc thừa trọng trụ hóa trang thuốc nổ. Hắn không điên. Giang Thành trong bóng đêm giữ chặt Cao Minh, mượn khẩn cấp đèn hồng quang hướng trong thang lầu sông. Đây là hắn tại thanh lý vết tích. Hủy nơi này, tất cả sổ sách, tất cả bí mật, bao quát chúng ta, đều sẽ chôn ở trong phế tích. Hắn đây là muốn cưỡng ép thế hòa. Hai người xông vào trong thang lầu. Nơi này đã loạn thành hỗn loạn. Tiếng thét chói tai, tiếng la khóc, còn có bọn bảo tiêu xô đẩy tân khách thanh âm. Chớ đẩy, nhường đường. Cao Minh đối bầu trời bắn một phát súng. Tiếng súng để đám người hỗn loạn ngắn ngủi địa dừng lại một giây. Chạy xuống, đừng đi thang máy. Giang Thành đẩy ra đám người, mang theo Cao Minh đi xuống. 58 tầng. Đây là một đầu thông hướng sinh tử chạy cự ly dài. Bạo tạc chấn động càng ngày càng kịch liệt, tường ra khối lớn địa chóc ra, bụi mù sặc đến người mở mắt không ra. Chạy đến 40 tầng thời điểm, lầu dưới thế lửa đã tràn lan lên tới. Quần quần khói đặc thuận thang lầu giếng đi lên rót, nhiệt độ cao đến dọa người. Không xuống được. Cao Minh bị hun khói đến nước mắt chảy ròng, che miệng mũi hô. Bó đuốc đường phong kín. Giang Thành dừng bước lại, ghé vào trên lan can nhìn xuống. Phía dưới là một cái biển lửa. Màu đỏ ngọn lửa giống như là một đám đói khát dã thú, chính tranh nhau chen lấn địa trèo lên trên. Đi lên. Giang Thành quyết định thật nhanh, tới chống đỡ nhà lầu. Nơi đó có máy bay trực thăng sân bay. Lưu Thiên Giã đã dám nổ nhà lầu, khẳng định cho mình lưu lại đường lui. Hai người thay đổi phương hướng, đi ngược dòng người sông đi lên. Cái này so xuống lầu càng khó. Không chỉ có muốn đối kháng sức hút trái đất, còn muốn đối kháng những cái kia điên cuồng chạy chối chết đám người. Lan đi. Một cái bảo tiêu cơ gậy cảnh sát, muốn đập ra cản đường Cao Minh. Cao Minh một cước đá vào bụng hắn bên trên, đem hắn đạp lăn trên mặt đất. Đến lúc nào rồi còn làm chó? Hai người một đường sông về 58 tầng. Trong phòng yến hội đã trống không. Chỉ có Lưu Thiên Giã vẫn ngồi ở tấm kia bàn dài trước, cầm trong tay hắn một bình rượu đỏ, đối miệng bình mấy rót. Nhìn thấy Giang Thành cùng Cao Minh trở về, hắn giơ lên cái bình, cười ha ha. Làm sao? Không nỡ ta, lại trở về rồi. Người máy bay trực thăng đâu? Giang Thành tiến lên, một thanh nắm chặt hắn cổ áo. Máy bay trực thăng. Lưu Thiên Giã cười đến nước mắt đều đi ra. Bay mất. Nhị thúc ta phái tới tiếp ta, nhưng hắn không có nhận ta. Hắn chỉ là đến xem ta một chút, xác định ta sẽ chết ở chỗ này. Lưu Thiên Giã chỉ to lớn rơi ngoài cửa sổ. Trong bầu trời đêm, một khung màu đen máy bay trực thăng ngay tại xoay quanh, cánh quạt thanh âm bị tiếng nổ bao phủ. Nó lơ lửng ở nơi đó, giống một con lạnh lùng tên kền. Chờ lấy ăn thi thể. Thao. Cao Minh tuyệt vọng mắng một câu. Đường gãy rồi. Trời cũng chặn lại. Bọn hắn thật phải chết ở chỗ này. Cùng cái tên điên này, cùng tòa này tội ác chi thành cùng một chỗ, hóa thành cho tàn. Không. Giang Thành vông ra Lưu Thiên Giã, đi đến cửa sổ sắt đất trước. Hắn nhìn xem bộ kia máy bay trực thăng, lại nhìn một chút phía dưới 58 tầng không trung. Gió thật to. Đem hắn tiểu áo tôn trung sơn thổi đến bay phất phới. Còn có một con đường. Giang Thành đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Cao Minh. Cao Kiểm, người tin ta sao? Cao Minh nhìn xem cái kia song tĩnh mịch con mắt, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Loại ánh mắt này hắn gặp qua. Tại ba lô phòng bên trong, Giang Hà đi vào biển lửa trước, chính là loại ánh mắt này. Người muốn làm gì? Cao Minh cảnh giác hỏi. Cái kia túi vải buồm. Giang Thành chỉ Cao Minh một mực dẫn theo không có rất bao, bên trong C4, còn có bao nhiêu? Đều tại. Cho ta. Người muốn nổ cái gì? Nổ chiếc phi cơ kia. Người điên rồi. Kia là mấy trăm mét bên ngoài. Cao Minh quát, coi như ngươi có cánh cũng bay không đi qua. Ta bay không đi qua. Giang Thành tiếp nhận túi vải bượm, từ bên trong xuất ra một khối C4, dán tại cửa sổ sắt đất pha lê bên trên. Sau đó, hắn đem còn lại thuốc nổ toàn bộ cột vào trên người mình. Nhưng ngươi có thể? Cao Minh ngây ngẩn cả người. Có ý tứ gì? Giang Thành không có giải thích. Hắn đi đến nơi hẻo lánh, nơi đó có một cái trang trí dùng to lớn dù nhảy mô hình. Kia là Lưu Thiên Giã vì khoe khoang mình chơi cực hạn vận động bảy. Giang Thành giật xuống cái kia dù nhảy bao, ném cho Cao Minh. Mặc vào. Đây là mô hình. Có thể hay không dùng cũng không biết. Cao Minh ôm dù bao, tay đều tại run. Đây là sự thực. Giang Thành nhìn xem hắn. Ta tại Lưu Thiên Giã trong trí nhớ gặp qua, đây là hắn bỏ ra 10 vạn mỹ kim định chế dự bị dù, ở chỗ này đặt vào bảo mệnh. Vậy còn ngươi? Cao Minh ý thức được cái gì, chỉ có cái này một cái. Chỉ có một cái. Giang Thành cười cười. Trong tươi cười mang theo một tia giải thoát. Cao Kiểm, chứng cứ đã gửi đi ra. Nhưng nếu như không có người sống đi chỉ chứng, những chứng cứ kia vẫn là sẽ bị áp xuống tới. Nhất định phải có người sống. Người kia, là ngươi. Vậy còn ngươi? Cao Minh xông lại muốn bắt hắn, ngươi là Giang Hà nhi tử. Ngươi là Trần lão sư học sinh. Ngươi hẳn là còn sống nhìn thấy chính nghĩa. Ta xem qua. Giang Thành lui lại một bước, né tránh Cao Minh tay. Tại trong trí nhớ của các ngươi, ta đã nhìn qua. Chính nghĩa của ta, không ở nơi này. Chính nghĩa của ta, là tại trong địa ngục, đem những này ác quỷ, từng bước mang xuống. Giang Thành chỉ ngồi ở chỗ đó Lưu Thiên Giã, vừa chỉ ngoài cửa sổ máy bay trực thăng. Bọn hắn muốn nhìn pháo hoa. Vậy ta liền cho bọn hắn nhìn cái đủ. Vâng. Trên cửa sổ C4 dẫn nổ. To lớn cửa sổ sắt đất trong nháy mắt vỡ nát, cùng phong vòng quanh mảnh vụn thủy tinh rót vào. Đi. Giang Thành bỗng nhiên đẩy Cao Minh. Cái này đẩy, dùng hắn toàn bộ khí lực. Cao Minh thân thể không bị khống chế đảo hướng ngoài cửa sổ. Giang Thành. Cao Minh tiếng gào thét bị phong thanh nuốt hết. Hắn tại hạ rơi quá trình bên trong, nhìn thấy Giang Thành đứng tại vỡ vụn bên cửa sổ. Trên người hắn định thời gian khí ngay tại đến ngược. 3, 2, Giang Thành quay người, nhìn về phía Lưu Thiên Giã. Lưu Thiên Giã tiếu dung đọc lại. Tiếp sau, làm người tốt. Giang Thành nói xong, thả người nhảy lên. Nhưng hắn không có nhảy xuống. Hắn mượn bạo tạc khí lãng, giống một viên đạn tháo, xông về lơ lửng trên không trung bộ kia máy bay trực thăng. Trên trực thăng phi công hoảng sợ kéo lên, nhưng không còn kịp rồi. Cái kia mặc kiểu áo tôn trung sơn màu đen thân ảnh, cái kia giống tử thần đồng dạng người trẻ tuổi, hung hăng đâm vào máy bay trực thăng hạ cánh bên trên. Ầm ầm. Trong bầu trời đêm, nổ tung một đoàn hỏa cầu thật lớn. So bất luận cái gì pháo hoa đều muốn chói lọi, so bất luận cái gì tinh thần đều muốn lóa mắt. Kia là Giang Thành, là Giang Hà, là 498 cái bất khuất linh hồn, sau cùng gầm thét. Cao Minh dù nhảy mở ra, hắn trên không trung phiêu đãng, nước mắt mơ hồ ánh mắt. Hắn nhìn xem đoàn kia hỏa cầu rơi xuống, nhìn lên trời chính đại hạ ở trong biển lửa sụp đổ. Một đêm này, Giang Thành trật tự cũ, nắt. Một tuần sau, Giang Thành thị trung tâm bệnh viện. Cao Minh ngồi tại trên xe lăn, trên đùi băng bó thạch cao. Trong tay hắn, cầm viên kia thiên bình kiểm huy. Kia là Giang Thành tại đẩy hắn đi xuống trong nháy mắt, nhét vào hắn trong túi. Cao kiểm. Một cái mới thanh âm tại cửa ra vào vang lên. Là tỉnh tuần sát tổ trưởng, một vị tóc hoa dâm lão nhân. Triệu Nhã chứng cứ hay thật, băng ghi âm cũng khôi phục. Lưu Kiến Quốc đã bị song quy, có liên quan vụ án hơn 130 tên quan viên toàn bộ xa lưới. Thiên Chính tập đoàn bị niêm phong, Lưu Thiên Giã tài sản toàn bộ đông kết. Một trận, chúng ta thắng. Lão nhân nói xong, nhìn xem Cao Minh trong tay viên kia kiểm huy, thở dài. Chỉ là đại giới, quá lớn. Cao Minh vuốt ve kiểm huy, không nói gì. Thắng sao? Có lẽ đi. Pháp luật thắng, chính nghĩa thắng. Nhưng này người trẻ tuổi, rốt cuộc không về được. Đúng rồi. Tổ trưởng chợt nhớ tới cái gì, từ trong bọc xuất ra một văn kiện túi. Chúng ta tại thanh lý Thiên Chính cao ốc phế tích thời điểm, tại một cái dưới đất trong tủ bảo hiểm, phát hiện một vật. Cái gì? Cao Minh ngẩng đầu. Một phần thân tử giám định báo cáo. Tổ trưởng đem văn kiện đưa cho Cao Minh. Là Lưu Thiên Giã. Giám định đối tượng là một cái gọi Lý Tiểu Đầy cô nhi, cũng chính là cái kia danh hiệu làm y tá nữ sát thủ. Cao Minh lật ra báo cáo. Kết quả cái kia một cột, viết, xác nhận không máu duyên quan hệ. Nhưng cái này không trọng yếu. Trọng yếu là phía dưới kẹp lấy một tấm hình. Kia là một chương đại hợp ảnh. Cô nhi viện chụp ảnh chung. Tại đám kia hài tử ở giữa, đứng đấy một đứa bé trai. Dù cho niên kỷ rất nhỏ, ánh mắt lại như cũ quật cường. Kia là. Cao Minh tay bỗng nhiên run rẩy lên. Kia là Giang Thành. Chân chính Giang Thành. Mà tại ảnh chụp mặt sau, có một nhóm non nớt chữ viết. Chờ ta trưởng thành, ta muốn làm cảnh sát, bắt người xấu. Giang Thành, năm 1995. Cao Minh nhìn xem hàng trước kia, nước mắt tràn mi mà ra. Nguyên lai, tại cái kia điên cuồng luân hồi trước khi bắt đầu, tại cái kia bị cừu hận cùng tội ác thôn vẽ trước đó, đứa bé kia cũng đã từng trải qua đơn giản như vậy mà quang minh mộng tưởng. Ngoài cửa sổ, ánh nắng vừa vặn. Giang Thành thị trời rốt cục sáng lên. Toàn văn xong.